SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS Tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết giai đoạn hiện tại của cuộc chiến chống lại Hamas ở Gaza đang kết thúc. Điều đó tạo tiền đề cho Israel gửi thêm quân đến biên giới phía Bắc để đối đầu với nhóm chiến binh Hezbollah của Lebanon.
Giai đoạn căng thẳng của cuộc chiến với Hamas sắp kết thúc, nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc chiến sắp kết thúc, mà là cuộc chiến ở giai đoạn căng thẳng của nó sắp kết thúc ở Rafah, và đó là sự thật.
Ông cho biết đã chuẩn bị cho một số thỏa thuận ngừng bắn, nhưng không phải trả giá bằng việc để yên cho Hamas.
Không, tôi không sẵn lòng dừng cuộc chiến để Hamas nguyên vẹn. Tôi sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận một phần. Điều này không có gì bí mật. Đó sẽ là trả lại cho chúng tôi một số người, nhưng chúng tôi cam kết tiếp tục chiến tranh sau khi tạm dừng, để hoàn thành mục tiêu loại bỏ Hamas, và tôi không sẵn sàng từ bỏ điều đó.
Trong đó, Tham mưu trưởng quân đội Israel Hervi Halevi đồng ý rằng Israel đang tiến tới điểm mà có thể nói là đã giải tán lữ đoàn Rafah của Hamas.
Rõ ràng là chúng tôi đang tiến đến điểm mà chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi đã giải tán lữ đoàn Rafah. Chúng bị đánh bại không phải là theo nghĩa không còn là những kẻ khủng bố nữa, mà theo nghĩa là nó không còn có thể hoạt động như một đơn vị chiến đấu nữa. Nhiều người đã bị giết, và bạn sẽ bảo đảm cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ ở đây, khi loại bỏ càng nhiều kẻ khủng bố và phá hủy càng nhiều hạ tầng cơ sở càng tốt trong tương lai.
Trong đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã kêu gọi nỗ lực tránh leo thang hơn nữa ở Lebanon khi ông gặp Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. Ông Blinken nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tránh leo thang xung đột hơn nữa và đạt được giải pháp ngoại giao, cho phép các gia đình Israel và Lebanon trở về nhà của họ. Còn Bộ Y tế Gaza cho biết một cuộc không kích của Israel vào một phòng khám y tế ở thành phố Gaza đã giết chết giám đốc sở cứu thương và cấp cứu của Gaza, trong khi quân đội Israel cho biết cuộc không kích đã giết chết một viên chỉ huy vũ trang cao cấp của Hamas. Ngoài ra, có 11 người được cho là đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công nhắm vào hoạt động cung cấp viện trợ ở Rafah, trong khi Israel phủ nhận các nỗ lực tấn công viện trợ và cáo buộc các chiến binh gây tổn hại cho dân thường bằng các hoạt động của họ. Giám đốc văn phòng Associated Press tại Jerusalem là Joe Federman cho biết ông hy vọng Israel sẽ sớm có thể bố trí ngày càng nhiều lực lượng dọc biên giới phía Bắc để chuẩn bị đối đầu với nhóm chiến binh Hezbollah của Lebanon.
Hezbollah bắt đầu tấn công Israel vào tháng 10 năm ngoái, gần như ngay lập tức sau khi chiến tranh ở Gaza nổ ra, và kể từ đó đã xảy ra các cuộc đọ súng gần như mỗi ngày. Nhưng những cuộc trao đổi này cùng với những lời lẽ khoa trương giữa hai kẻ thù này đã tăng cường trong những tuần gần đây. Và hiện có mối lo ngại ở cả hai bên biên giới rằng một cuộc chiến toàn diện đang đến gần. Hezbollah mạnh hơn Hamas rất nhiều, và một cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah có thể tàn phá khu vực. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết họ đã chuẩn bị kế hoạch cho một cuộc tấn công ở Lebanon, và các nhà lãnh đạo Israel cho biết cảnh tượng tàn khốc ở Gaza có thể sẽ sớm lặp lại bên trong Lebanon. Netanyahu nói rằng ông ấy hy vọng vào một giải pháp ngoại giao cho tình trạng bế tắc. Nhưng ông ấy cho biết Israel sẵn sàng tham chiến nếu đó là điều cần thiết để khôi phục sự yên tĩnh dọc theo mặt trận phía Bắc của họ.
Trong khi đó, các bộ trưởng Lebanon đã đưa các nhà báo và nhà ngoại giao đi quan sát phi trường quốc tế duy nhất của đất nước ở Beirut. Việc này diễn ra sau khi tờ Daily Telegraph của Anh tuyên bố rằng Hezbollah đã vận chuyển ngày càng nhiều kiện hàng chứa hỏa tiễn qua sân bay. Tờ báo dẫn lời các nhân viên sân bay giấu tên, nhưng Bộ trưởng Giao thông Vận tải trong chính phủ tạm thời là ông Hali Hamiet nói rằng chính phủ Lebanon sẽ có hành động pháp lý chống lại tờ báo Anh, cáo buộc tờ báo này vu khống và bịa đặt thông tin.
At the airport, with the article that was published in the Telegraph yesterday,
tại phi trường với bài báo đăng trên Telegraph ngày hôm qua, chúng ta đã chuyển từ hành vi vi phạm trên không của máy bay Israel sang chiến tranh tâm lý thông qua các bài viết. Hôm qua, chúng tôi đã chứng minh được tính giả dối của bài báo đó, và hôm nay, chúng tôi lại làm như vậy một lần nữa. Những bài viết đó là sai sự thật. Tôi sẽ không quá lời nếu cho rằng những bài viết đó thật vô lý. Tuy nhiên, cuối cùng vì chúng tôi chịu trách nhiệm về những cơ sở này và để minh bạch với công chúng Lebanon và cộng đồng quốc tế, chúng tôi đã mời tất cả các đại sứ đến thăm sân bay tại chỗ trước sự chứng kiến của giới truyền thông.
Trong đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cáo buộc Israel truyền bá thông tin sai lệch về cuộc chiến ở Gaza nhằm hạ thấp uy tín của tổ chức này. Mối quan hệ giữa hai bên đã căng thẳng ngay cả trước khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu và trở nên tồi tệ hơn kể từ đó. Israel đã đưa ra tuyên bố rằng Liên Hợp Quốc đang có thành kiến chống lại họ và tuyên bố rằng các nhân viên Liên Hợp Quốc đã hỗ trợ các chiến binh Hamas. Ông Guterres nói rằng một trong những tin đồn thất thiệt mà ông vẫn nghe được là ông là người ủng hộ nhóm phiến quân.
Các quốc gia thành viên có bổn phận trong việc không quảng bá thông tin sai lệch, bởi vì sớm hay muộn thì sự thật cũng được phát hiện. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ về thông tin sai lệch về bản thân tôi. Tôi đã nghe cùng một nguồn tin nhiều lần và nói rằng tôi chưa bao giờ tấn công Hamas, chưa bao giờ lên án Hamas và rằng tôi là người ủng hộ Hamas.
So, I mean, the truth in the end always wins.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.